Mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Chu Văn phụ trách.
Chúa yêu thương con người, nhưng vì tạo dựng con người có tự do, Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả tự do của con người. Đó có thể là một trong những ý tưởng nổi bật mà Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 28 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta để cùng nhau suy nghĩ và sống trong tuần lễ này. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Isaiah. Thời ấy, vị tiên tri này đang sống trong một hoàn cảnh thật đen tối. Chưa bao giờ dân Chúa cảm thấy tuyệt vọng hơn, không còn quê hương, không còn đền thờ, không còn nghi lễ. Cảnh lưu đày đã kéo dài nhiều chục năm. Người ta không còn nghĩ đến Jerusalem nữa, và nếu có nghĩ đến thì cũng chỉ để than khóc, xót thương mà thôi. Theo suy nghĩ của loài người, thì dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Ngài. Nhưng chính trong cảnh tiêu điều tuyệt vọng ấy mà lời Chúa đã nói với tiên tri Isaiah, thức tỉnh lòng tin của ông, và sai ông đi nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa không bao giờ quên dân Ngài, Ngài vẫn yêu thương họ. Với hình ảnh của một bữa tiệc linh đình, tiên tri Isaiah đã củng cố niềm tin của dân chúng. Ông kêu gọi dân chúng hãy hân hoan reo mừng, vì Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương họ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sứ điệp đầy phấn khởi được ghi lại trong sách tiên tri Isaiah đoạn 25, từ câu 6 đến câu 10. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ có khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán. Ngày đó người ta sẽ nói, này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta đã hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ. Vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi. Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả tự do và quảng đại của chúng ta. Đây là điều mà Thánh Phaolô cũng muốn nhắn gửi với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Từ trong chốn lao tù, Thánh Nhân gửi lời cảm ơn giáo đoàn Philippe. Gặp lúc Thánh Nhân bị giam giữ, giáo đoàn này đã mau mắn quyên góp và quảng đại thăm nuôi Ngài. Thánh Nhân viết thư cảm ơn họ, không phải để họ tiếp tế thêm, mà để dạy họ luôn biết sống quảng đại. Theo Thánh Phaolô, sống quảng đại chính là sống đúng ơn gọi của người tín hữu Kitô. Thực thi bác ái là đáp trả lại tình yêu vô vị lời của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 4, từ câu 12 đến câu 14 và từ câu 19 đến câu 20. Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em theo sự phú túc, vinh sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô vị lợi, và Ngài cũng chờ đợi nơi chúng ta một sự đáp trả vô vị lợi. Đây là ý tưởng mà chúng ta cũng có thể rút ra được từ bài dụ ngôn tiệc cưới được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Qua bài dụ ngôn, chúng ta thấy lịch sử ân cứu độ loài người được phác họa một cách vắn tắt. Bàn tiệc linh đình mà tiên tri Isaiah loan báo đã được thực hiện nơi chính Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã bắt đầu mời dân Chúa đi vào giao ước của Ngài, nhưng họ đã từ chối trước lời mời gọi mà Ngài đã ngỏ với họ qua ông Môi-sen và các tiên tri. Thiên Chúa là sai con của Ngài đến hoàn thành sứ mệnh cứu thế và dạy các tông đồ đi loan báo tin mừng cho người Do Thái. Không những họ đã từ chối mà còn bắt bớ các tông đồ. Trước sự khước từ của dân riêng, Chúa đã sai các tông đồ đến với các dân ngoại. Tất cả mọi người đều được mời đến dự tiệc tình yêu của Thiên Chúa, nhưng chỉ có những ai thực sự đáp trả một cách quảng đại mới cảm nhận được tình yêu của Ngài mà thôi. Đó có thể là một trong những ý tưởng nổi bật trong bài dụ ngôn tiệc cưới được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giê-xu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Đức Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi. Mọi việc đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán. Những người khác thì bắt bớ đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bây giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn, nhà vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bây giờ, vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đang phá hoại nhiều nền kinh tế thế giới, đánh sụp hàng loạt công ty tài chính, làm bốc hơi nhiều ngàn tỷ Mỹ Kim trên các thị trường cổ phiếu chỉ trong vài ngày, buộc các công ty phải sa thải hàng trăm ngàn nhân viên trong mấy tuần qua. Nhiều thảm cảnh đang diễn ra. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 10 vừa qua, cảnh sát tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ đã khám phá ra một vụ án thương tâm. Một người đàn ông tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh, nhưng thất nghiệp trong nhiều tháng, đã dùng súng bắn chết mẹ vợ, vợ và ba con trai, rồi tự tử. Bên trong nhà, cảnh sát đã bắt gặp ba lá thư tuyệt mệnh, một gửi cho cảnh sát để tự nhận trách nhiệm giết cả nhà. Thư thứ Hai gửi cho bạn bè và thân nhân. Và thứ ba là di chúc. Lý do nêu rõ trong các lá thư là vì không thể tồn tại được trước sóng gió của cuộc khủng hoảng tài chính, nên đành phải tự tử. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến gia đình trên đây, hay chỉ tại một vài quốc gia giàu mạnh như Hoa Kỳ. Hầu như mọi quốc gia và mọi người trên khắp thế giới đều ít hay nhiều bị chi phối bởi cuộc khủng hoảng này. Với nạn lạm phát đã lên đến gần 30% như hiện nay, cộng với sóng thần của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều người Việt Nam khó tránh khỏi tai vạ. Chuyện xảy ra hệt như mưa bão đổ ập lên toàn cầu, có chạy cũng không thoát khỏi. Là người có niềm tin, chúng ta được mời gọi nhìn vào các biến cố bằng con mắt đức tin. Trong những ngày qua, giáo hội đó đây đã lên tiếng kêu gọi hãy xây dựng lòng tín nhiệm, sự tin tưởng và nhất là tình liên đới. Riêng Đức Thánh Cha, trong ngày khai mạc thường hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa, đã nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa trong cuộc sống con người. Theo Đức Thánh Cha, tiền bạc và của cải vật chất nói chung không phải là chỗ dựa vững chắc cho con người. Xây dựng trên của cải vật chất thì cũng chẳng khác nào xây nhà trên cát. Trong phút chốc, khi sóng to gió lớn u vào nhà, thì tất cả đều tan biến. Làm thế nào để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời? Đó là câu hỏi thiết thực mà lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự đặt ra cho mình. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không phải những ai nói lạy Chúa thì đương nhiên được vào nước trời, mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa. Đây là điều mà Ngài cũng muốn lặp lại trong tin mừng hôm nay. Không phải đã chịu phép rửa, mang danh hiệu Kitô thì đương nhiên được cứu rỗi. Không thể đi vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới. Không thể làm môn đệ của Chúa Kitô mà không sống theo giáo huấn và gương sáng, cũng như sức mạnh của Ngài. Con số những người được gọi không quan trọng. Đám đông trong các cuộc biểu dương tôn giáo cũng không phải là yếu tố quyết định. Danh hiệu Kitô không đương nhiên là một lá bùa hộ mạng của con người khi đứng trước những sóng gió của cuộc đời. Đức tin trái lại đòi hỏi chiến đấu, hy sinh, quên mình. Chúa Giê-xu đã hứa để lại bình an cho chúng ta, nhưng Ngài khẳng định đó không phải là sự bình an mà thế gian ban tặng. Sự bình an đích thực mà Chúa Giê-xu ban tặng luôn gắn liền với chiến đấu, từ bỏ, nhẫn nhục, quảng đại, quên mình, tha thứ. Lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi mà người giáo dân Hà Nội đã hát vang trong những ngày cầu nguyện tại tòa khâm sứ cũ và Thái Hà, nhắc nhở mọi người về những điều kiện để có sự bình an ấy. Trước dùi cui, bán súng, bọn côn đồ, chó nghiệp vụ, trước dối trá, bạo lực và hận thù, người môn đệ đích thực của Chúa Kitô đã thực sự đứng vững và chiến thắng. Họ chiến thắng khi biến mình thành khí cụ của bình an và sự tha thứ. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người chỉ có thể cảm nhận được tình yêu, ân cứu rỗi, sự bình an Ngài ban tặng, khi đáp trả lại cũng bằng tình yêu và lòng quảng đại mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi ý Chúa.
Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.
Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.